Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Nhân mùa Vu Lan, chương trình Về với Chân Tâm xin được giới thiệu trích đoạn của bài viết Bông Hồng Cài Áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi sau đây.
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được, cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hay, cũng hay. Người viết dù không có tài ba cũng có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ, ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ, đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ Mất Mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt, lo âu. Sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến.
Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc im lặng, tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy, là bớt khổ đi rồi. Thuở ấy tôi không tin rằng người thân tôi mất. Lúc ấy tôi bàng hoàng và nghi ngờ trời đất. Hoàng hôn phủ trên mồ, chuông chiều nhẹ buông lơi. Tôi thấy tôi mất mẹ. Là mất cả bầu trời.
Một bầu trời thương yêu dịu ngọt. Lâu quá, mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Để hôm nay bừng tỉnh, thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa nói cách cao kỳ, nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc, thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói, mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị, vừa đúng mức.
Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau.
Ngon biết bao nhiêu, những lúc miệng vừa nhạt sau một cơn sốt. Những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay trên trán nóng của ta và than thở: khổ chưa con tôi? Lúc đó ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà liệm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt. Những chuối ba hương, đường mía lâu, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình chúng sinh. Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn cũng dạy về tình thương. Đạo Phật có Đức Quan Thế Âm tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan khổ đau, lo âu. Đạo Chúa có Đức Mẹ, Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Trong tín ngưỡng bình dân Việt có Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cũng dưới hình thức mẹ. Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ, ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa chi mấy bước.
Tây phương không có ngày Vu Lan, nhưng cũng có ngày mẹ, tức là Mother's Day, mùng 10 tháng 5. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày, tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Jinja ở Đông Kinh. Nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong sách ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng, cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết, đó là ngày mẹ, theo tục Tây Phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào. Chúng tôi không có được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ. Kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục lệ cài hoa đó đẹp, và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan.
Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta. Những kẻ đã và đang có mẹ, đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: "Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya, dậy sớm vì con. Chết sớm cũng vì con, để mẹ phải suốt đời bếp núc vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời lên xuống, ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con cũng không có thì giờ để nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ thật như là mình chưa bao giờ thật có ý thức rằng mình có mẹ."
Chiều nay, khi đi học về hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa cười vừa hỏi:
"Biết gì con?"
Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù ngươi lớn 30-40 tuổi, ngươi cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì ngươi là con của mẹ. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt, và ngày mai mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng.
Ngày Vu Lan, ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Liên và về sự hiếu đệ, công cha nghĩa mẹ. Bổn phận làm con, ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu, hoặc lạy mười phương tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc. Nếu mẹ đã mất, con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có. Không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi, cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát thì uống nước. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khác thì đương nhiên tìm nước uống. Mẹ thương con, nên con thương mẹ. Con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ là con. Đó là lạm dụng danh từ mẹ con.
Ngày xưa, thầy giáo hỏi rằng: "Con mà thương mẹ thì phải làm thế nào?" Tôi trả lời: "Vâng lời, cố gắng, giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi." Bây giờ thì tôi biết rằng, con thương mẹ thì không phải làm thế nào gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức, anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý, đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lâu, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị, đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý, thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ.
Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, và tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng, ăn qua loa để đợi giờ rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được miếng nào. Mẹ nói, 18 năm trời, nó ngồi ăn với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng, rồi thì nó sẽ đi ăn ở một nhà khác. Chị tôi gục đầu xuống mâm cơm khóc. Chị nói, thôi, con không lấy chồng nữa. Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng.
Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. Các ái từ sở thân là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy tôi phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời, có nhiều khi ta phải chọn lựa, mà không có sự chọn lựa nào là không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn làm người, nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu, nhưng tôi tiếc và thương cho tôi, vô phúc thiệt thòi, nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi không được ăn chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau.
Anh đừng tưởng tôi đang khuyên anh không nên đuổi theo sự nghiệp, mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết, tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh, mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên, để chị đừng quên, để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn, cũng không phải lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi thì không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng để anh sung sướng thế thôi. Nếu có khuyên thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi,
mẹ ơi, mẹ có biết không?
Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh vừa cười vừa hỏi, biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp,
Mẹ có biết là con thương mẹ không?
Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn 30-40 tuổi, chị lớn 30-40 tuổi, thì anh cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng. Tiếc rằng anh không có mẹ. Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca, cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó, anh hãy sung sướng đi.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là anh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọng mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buồn cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vun liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Thì xin em, thì xin anh, hãy cùng tôi sung sướng đi, hãy cùng tôi sung sướng đi.
Quý thính giả vừa nghe qua bài viết Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh và bài hát cùng tên được phổ thành ca khúc bởi nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với giọng ca và giọng ngâm thơ của Trọng Nghĩa.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về với chân tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về với chân tâm lần tới.
Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh.
Thì xin em, thì xin anh, hãy cùng tôi sung sướng đi, hãy cùng tôi sung sướng đi. Hãy cùng